thân mến, mình là MT đây. Ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng vị giáo sư già, cô giúp việc và cậu bé căng trong câu chuyện Giáo sư và công thức toán, để xem những điều thú vị gì sẽ xảy đến với họ nhé. Ngày lĩnh lương tháng 5, tôi mua 3 vé xem trận Hanshin. Mùng 2 tháng 6, đối thủ của Hanshin là Hiroshima. Mỗi năm Tiger chỉ tới đấu ở thị trấn nơi chúng tôi sống khoảng 2 lần, nên nếu mất dịp này thì phải lâu nữa mới có cơ hội khác. Tôi chưa từng đưa Căng đi xem bóng chày. Tính ra Căng mới chỉ đi cùng bà ngoại chơi vườn thú một lần duy nhất. Ngay cả viện bảo tàng lẫn rạp chiếu phim, nó đều chưa bao giờ đặt chân tới. Từ khi sinh nó ra, tôi bị chuyện cơm áo gạo tiền tráng hết tâm trí, nên quên hẳn việc vui chơi giải trí của hai mẹ con. Lúc phát hiện ra những quân bài bóng chày trong hộp bích quy, tôi chợt nghĩ, ví như tôi có đưa một ông lão mắc bệnh quái ác suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thế giới số má, và một cậu nhóc chỉ biết đợi mẹ vào mỗi buổi tối đi xem bóng chày, thì ông trời cũng chẳng bác tội gì tôi. Thú thực, tôi không khỏi xót ruột khi móc túi ra mua 3 suất vé hạng đặc biệt, nhất là trước đó đã phải chi một khoản tiền cho việc điều trị vết thương của thằng bé. Tuy nhiên, tiền thì còn có thể kiếm sau, chứ thời gian mà một ông già và một cậu bé có thể cùng thưởng thức bóng chày với nhau chắc chẳng có nhiều. Và lại, để giáo sư được tận mắt chứng kiến những bộ đồng phục sọc trắng đen đẫm mồ hôi, những cú hôn rên lẫn giữa tiếng reo hò và những ổ đất bị đế giày đinh xới nếp, với giáo sư vốn là một thứ tưởng tượng chỉ có trong thế giới của những quân bài, chắc hẳn sẽ là một ân huệ cao cả hơn nghĩa vụ của người giúp việc, dù cho thiếu đi bóng dáng nghe nét xu. Tôi tự nghĩ rằng ý tưởng đó thật là tuyệt vời. Ấy vậy mà trái với dự đoán, Căng phản ứng khá hờ hững. Nhỡ giáo sư từ chối thì sao? Căng lẩm bẩm, giáo sư ghét chỗ ồn ào mà. Những xếp của nó trúng phóc, tôi đã vất vả lắm mới đưa được ông tới tiệm cắt tóc. Vì vậy, sân đấu bóng chày lại càng không thích hợp với sự tĩnh lặng mà ông yêu thích. Hơn nữa, làm thế nào để giáo sư giữ lời hứa bây giờ? Giáo sư không biết cách chuẩn bị tinh thần đâu. Căng thấu hiểu giáo sư một cách đáng kinh ngạc. Ừ nhỉ, chuẩn bị tinh thần. Đối với giáo sư, việc nào cũng đều xảy ra bất ngờ. Vì giáo sư không lập được kế hoạch trước, ngày nào giáo sư cũng căng thẳng gấp mấy lần mẹ con mình. Thế nên, đột nhiên có một sự kiện vĩ đại như thế xảy ra, có lẽ giáo sư sẽ chết vì sốc mất. Làm gì có chuyện đó? À mà này, hay là ta đến sẵn vé và áo com lê của giáo sư? Con nghĩ chẳng có tác dụng gì đâu. Căng lắc đầu, mẹ đã bao giờ thấy lũ giấy nhớ trên người giáo sư có ích gì chưa? Ừ, con nói đúng. Nhưng mà hàng sáng giáo sư vẫn kiểm tra xem mẹ là ai bằng hình vẽ đến trên gấu tay áo đó thôi. Nhìn cái hình vẽ như trẻ con mẫu giáo ấy thì phân biệt thế nào được là mẹ hay con? Giáo sư tuy giỏi toán học nhưng có lẽ kém môn hình họa. Mỗi lần nhìn thấy giáo sư viết gì đó lên giấy nhớ bằng chiếc bút chì mòn vẹt và đến nó lên người, con lại muốn khóc. Tại sao? Vì thấy giáo sư cô đơn chứ sao? Căng cố tình nói bằng giọng bướng bỉnh, không thể bắt bẻ được gì, tôi đành im lặng gật đầu. Còn một vấn đề nữa, Căng đổi giọng và giơ thẳng ngón trỏ lên. Các cầu thủ vào thời giáo sư biết sẽ không có ai ra sân, tất cả đều đã giải nghệ. Mọi lập luận Căng đưa ra đều chí lý. Nếu không có bất cứ cầu thủ nào trong những quân bài bóng chày mà giáo sư sưu tầm ra sân, hẳn là ông sẽ bối rối và thất vọng nữa. Ngay cả trang phục thi đấu bây giờ cũng khác xưa, sân bóng lại không tĩnh lặng như định lý toán học, có rất nhiều kẻ say và những lời la ó. Đúng vậy, mọi lo lắng của Căng đều chính đáng. Ừ, mẹ hiểu, nhưng mẹ đã mua vé mất rồi, không chỉ có vé cho giáo sư mà còn có cả phần cho con nữa. Chuyện giáo sư đi hay không hãy cứ gác lại đã. Trước hết mẹ muốn biết suy nghĩ của con. Con có muốn xem Tiger thi đấu không? Nó cúi đầu một lúc lâu, có lẽ vì sĩ diện, miệng lúng búng vì điều gì đó, nhưng rồi không nén nổi vui sướng, nó nhảy tưng tưng xung quanh tôi. Con thích, ai nói gì mà kệ, con sẽ đi, chắc chắn con sẽ đi. Căng cứ nhảy vậy mãi, cuối cùng nó nhảy lên ôm cổ tôi và bảo, con cảm ơn mẹ. Mùng 2 tháng 6, điều chúng tôi lo lắng nhất là thời tiết, nhưng trời rất đẹp. Chúng tôi lên xe buýt khởi hành lúc 4 giờ 50 phút. Còn một lúc nữa mới xế chiều, ánh nắng vẫn thấm đẫm bầu trời. Trong xe buýt, chúng tôi bắt gặp nhiều người có vẻ như đang đi về phía sân vận động. Căng cầm trên tay chiếc loa mượn được của bạn, tất nhiên đội một chiếc mũ Tiger trên đầu. Hầu như cứ 10 phút, nó lại hỏi tôi rằng vẫn cầm chắc vé đấy chứ. Mặc dù một tay xách giỏ đựng đầy bánh sandwich, một tay xách bình hồng trà, nhưng vì Căng cứ luôn mồm hỏi vé, nên chính tôi cũng cảm thấy không yên tâm. Chốc chốc lại đút tay vào túi váy kiểm tra xem còn vé hay không. còn giáo sư thì vẫn trong bộ dạng mỗi ngày, áo com lê chi chít dễ nhớ, đôi giày móc meo và chiếc bút chì trong túi áo. Ông cứ tóm chặt tay ghế suốt từ đầu đến cuối, cho tới khi xe buýt dừng lại trước cửa công viên bên ngoài sân vận động, giống hệt như khi ở tiệm cắt tóc. Tôi đề cập về việc đi xem bóng chày với giáo sư đúng 80 phút trước khi xe buýt lăn bánh, tức là vào 3 giờ 30 phút. Khi ấy Căng cũng đã từ trường về, hai mẹ con tôi cố gắng dựng lên một không khí thật tự nhiên và lái câu chuyện sang hướng đó. Ban đầu, hình như giáo sư không hiểu những gì chúng tôi đang nói. Có một điều không thể tin nổi, đó là giáo sư không biết rằng các trận đấu bóng chày nhà nghề đang diễn ra khắp nơi trên đất nước và chỉ cần trả tiền thì ai cũng có thể xem được. Nhưng ngẫm ra, ngay cả việc có thể nghe tường thuật trực tiếp trên đài cũng là chuyện mới đây ông mới biết, nên có lẽ cũng không phải điều gì ghê gớm. Bóng chày đối với ông chỉ còn tồn tại trong những bài viết trên trang báo thể thao và trong những quân bài. Cô bảo tôi phải tới đó sao? Giáo sư ra chiều ngẫm nghĩ. Tất nhiên tôi không ra lệnh cho giáo sư, mà chỉ muốn mời giáo sư đi cùng chúng tôi thôi. Đi xe buýt, đến sân bóng chày. Giáo sư rất thích suy nghĩ, thành ra nếu cứ để yên, chắc ông sẽ thong thả suy nghĩ cho tới khi trận đấu kết thúc. Thế có được gặp Enesu không? Mặc dù hơi sững lại trong giây lát vì bị đánh trúng điểm yếu, song Căng vẫn trả lời đúng như những gì chúng tôi đã bàn bạc. Tiếc quá, trong trận đấu với Xi'an trên sân Kosen ngày hôm kia, Enesu đã chơi lượt đầu tiên, nên hôm nay anh ấy không ra sân đâu ạ. Cháu xin lỗi. Cháu không cần phải xin lỗi. Đúng là tiếc thật. Thế hôm đó Enesu có thắng không? Thắng chứ ạ. Đó là trận thắng thứ 7 trong mùa giải này. Vào năm 1992, người mang số áo 28 là tay ném bóng Nakata Yoshihiro. Cầu thủ này bị chấn thương vai nên hầu như không mấy xuất hiện. Số 28 không ra sân là may hay rủi với chúng tôi đây? Thật khó đoán định, nếu Nakata không phải là cầu thủ ném bóng, hẳn giáo sư sẽ lấy làm lạ. Nhưng thật may không phải vậy, và nếu Nakata chỉ tập ném bóng trên đường buýt ở xa xa, biết đâu đôi mắt già cỗi của giáo sư sẽ bị đánh lừa. Ông chưa từng thấy Enesu bằng xương bằng thịt, nên chắc chắn không biết tư thế ném bóng của anh ta. Nhưng nếu Nakata đứng trên ụ ném, thì việc đánh lừa mắt ông là bất khả. Khi ấy, cơn sốc gây ra cho ông sẽ lớn nhường nào. Vì khác với Enesu, Nakata ném bóng bằng tay phải. Nếu vậy, thả số 28 đừng xuất hiện ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn. Đi đi giáo sư ơi, đi cùng giáo sư mới vui cơ. Ý kiến này của Căng có tính chất quyết định. Và cuối cùng, giáo sư cũng đồng ý đi. Xuống khỏi xe buýt, giáo sư đổi đối tượng từ tay ghế sang tay Căng. Suốt cả khoảng đường vào sân vận động nằm trong lòng công viên và khoảng thời gian len qua các lối đi chật kín người, giáo sư và Căng hầu như không nói gì. Giáo sư thì quá ngạc nhiên vì được đưa đến một nơi khác xa với cuộc sống bình thường của ông. Còn Căng thì quá háo hức vì sắp được xem trận đấu trong mơ của Tiger, nên cả hai cứ mãi miết ngó quanh như đã quên cả tiếng nói. Mọi người ổn cả chứ? Chốc chốc tôi lại cất tiếng hỏi. Giáo sư chỉ im lặng gật đầu. Mỗi lần như vậy, ông lại siết chặt tay Căng. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng dẫn tới khán đài đặc biệt nhìn xuống chốt 3, tất cả chúng tôi cũng đồng loạt thốt lên. Bất ngờ mở ra trước mắt chúng tôi là một khoảng sân mềm mại sẫm màu. Những ụ chốt chưa hằn vết giày đinh, những đường kẽ trắng dài thẳng tắp và mặt cỏ trải rộng được chăm sóc chu đáo. Trong ánh chiều chạng vạng, bầu trời ở ngay gần như có thể chạm tay tới được. Khi ấy, đèn chiếu sáng bật lên như thể đã đợi sẵn chúng tôi. Sân bóng chày đẫm trong những quần sáng muôn màu là một phi thuyền đáp xuống từ không gian.